Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân, Thủy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2017. Tư lệnh đệ thất hạm đội Mỹ bị cách chức sau vụ đụng tàu ở eo biển Singapore. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm đầu đạn tên lửa liên lục địa. Theo lời khai của một nghi can, nhóm khủng bố đã chuẩn bị các cuộc tấn công lớn hơn tại Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học? Kính thưa quý vị, hôm qua một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là tư lệnh đệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ sẽ bị cách chức sau vụ đụng tàu gây tử vong giữa một chiến hạm Mỹ với một tàu chở dầu ở vùng eo biển Singapore.
Quyết định cách chức Phó Đô đốc Joseph O'Quinn được đưa ra vào lúc Hải quân Mỹ quyết định tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng lớn sau vụ đụng tàu giữa khu trục hạm USS John S. McCain và một chiếc tàu chở dầu treo cờ Liberia tại vùng eo biển Singapore vào sáng sớm ngày 21 tháng 8. Trong vụ đụng tàu này đã có 10 thủy thủ Mỹ mất tích, 5 thủy thủ bị thương nhẹ. Theo thông cáo của Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm qua, đội người nhái đã tìm thấy 4 thi thể trong những phần bị chìm của khu trục hạm. Tham gia chiến dịch cứu nạn tìm kiếm có tàu trực thăng và máy bay của 5 nước Hoa Kỳ, Singapore, Indonesia, Malaysia và Úc cùng với đội người nhái của Hải quân Mỹ. Đây là vụ đụng tàu thứ hai gây chết người của một chiến hạm Mỹ ở vùng Thái Bình Dương chỉ trong vòng 2 tháng và là vụ tai nạn thứ tư kể từ đầu năm nay. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, 7 thủy thủ Mỹ cũng đã thiệt mạng khi chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald đụng một tàu chở hàng treo cờ Philippines ngoài khơi thành phố Yokosuka của Nhật Bản. Sau vụ đụng tàu ở eo biển Singapore, tư lệnh đặc trách các chiến dịch của Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, hôm thứ Hai vừa qua thông báo tạm ngưng hoạt động của toàn bộ các hạm đội Mỹ trên thế giới để rà soát lại các thủ tục về an toàn và các quy định cơ bản. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hứa sẽ mở một cuộc điều tra sâu rộng về toàn bộ những tai nạn liên quan đến các chiến hạm Mỹ để xem xét mọi tác nhân.
Liên quan đến Biển Đông, căng thẳng gia tăng từ 2 tuần nay xung quanh đảo thị tứ Pagasa ở Trường Sa do Philippines kiểm soát với việc Trung Quốc đưa hải quân áp sát một số bãi cát thuộc khu vực thị tứ. Hôm qua đến lượt các quan chức an ninh của Philippines lên tiếng xác nhận.
Theo tin của AP được báo mạng Nhật Bản Asahi Shimbun đăng tải, thì hai quan chức an ninh cao cấp của Philippines khẳng định 3 tàu hải quân Trung Quốc, một tàu tuần duyên cùng 10 tàu cá đã xua đuổi tàu của ngư dân Philippines ra khỏi vùng bãi cát Sandy Cay, cách đảo thị tứ khoảng 4,5 cây số về phía tây vào ngày 12 tháng 8. Sau khi tàu Philippines rời đi, tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục ở lại. Một báo cáo của cơ quan an ninh chính phủ Philippines mà AP xem được ngày hôm qua khẳng định thông tin này. Các quan chức an ninh Philippines yêu cầu không công bố danh tính do không được phép phát biểu về vấn đề này một cách công khai. Hai quan chức nói trên cho biết chỉ có Bộ Ngoại giao mới được quyền phát ngôn về các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines trước đó đã từ chối công bố thông tin chi tiết về tình hình tại bãi Sandy Cay. Một quan chức ngoại giao cao cấp của Philippines cũng xin ẩn danh, tiết lộ là Bắc Kinh quan ngại về kế hoạch của Manila xây dựng một số công trình tại các giải cát nói trên. Ông cũng khẳng định hai phía đang bình tĩnh làm việc để tìm cách giải quyết vấn đề trong những ngày gần đây. Hết lời trích, nhân vật này là người tham gia vào các đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc. Cũng ngày hôm qua, trả lời báo giới, Ngoại trưởng Philippines C. Aquino tuyên bố vấn đề cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời phủ nhận việc Bắc Kinh đã chiếm lĩnh Sandy Cay.
Hôm nay, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh sản xuất thêm động cơ hỏa tiễn chạy bằng nhiên liệu rắn và đầu đạn tên lửa liên lục địa. KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã phát biểu như trên trong chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng, cơ quan đặc trách việc phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định đã làm chủ công nghệ đảm bảo rằng một đầu đạn tên lửa liên lục địa có thể duy trì được hoạt động trong giai đoạn quay lại bầu khí quyển khi phải chịu sức nóng vô cùng lớn. Trong khi đó, giới chuyên gia quốc tế vẫn còn chưa chắc chắn về điểm này. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ loan báo quyết định trừng phạt 10 tổ chức và 6 cá nhân Trung Quốc và Nga bị cáo buộc hỗ trợ Bắc Triều Tiên phát triển chương trình nguyên tử và tên lửa đạn đạo. Cụ thể, toàn bộ tài sản và lợi nhuận của những cá nhân nằm trong danh sách sẽ bị phong tỏa ở Hoa Kỳ và mọi công dân Mỹ bị cấm trao đổi thương mại với những cá nhân và tổ chức đó, từ ngữ trong nguyên văn. Sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phản ứng gay gắt về lệnh trừng phạt mới, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ sửa chữa ngay lập tức sai lầm này để tránh mọi tác động đến quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực liên quan. trái ngược với biện pháp cứng rắn. Trong một buổi họp báo cùng ngày về chiến lược của Mỹ tại Afghanistan, Ngoại trưởng Rex Tillerson lại hoan nghênh chế độ Bình Nhưỡng đã thể hiện một mức độ kiềm chế chưa từng thấy trong quá khứ. Riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du hôm qua đến Phoenix ở bang Arizona lại cho rằng những lời lẽ hung hăng của ông đối với Bắc Triều Tiên đã mang lại kết quả và lãnh đạo Kim Jong-un bắt đầu tôn trọng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong một cuộc hội thảo về giải trừ vũ khí được tổ chức tại Geneva cùng trong hôm qua, thì đặc phái viên của Bình Nhưỡng khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ đàm phán về vũ khí hạt nhân. Về quan hệ, Mỹ và Pakistan lại căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê phán việc Pakistan thụ động trước các tổ chức khủng bố. Hôm nay, Ngoại trưởng Pakistan ra thông cáo phản đối. Ngày hôm qua, tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đe dọa sẽ không dành cho Pakistan quy chế đồng minh đặc biệt nếu Islamabad không tích cực hợp tác. Thông tín viên Jean-Louis Pouctet từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Khi nhắc lại quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan từng tốt đẹp trong lịch sử, Ngoại trưởng Rex Tillerson thừa nhận rằng quan hệ song phương đã xấu đi trong những năm gần đây. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ nói đến sự mất lòng tin. Chúng tôi ghi nhận việc nhiều tổ chức khủng bố lợi dụng được những vùng an toàn tại Pakistan để chuẩn bị và tiến hành các vụ tấn công nhắm vào các binh sĩ và quan chức Hoa Kỳ nhằm cản trở các nỗ lực hòa bình tại Afghanistan. Chính quyền Pakistan phải thay đổi thái độ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Washington sẵn sàng hỗ trợ Islamabad, ông Tillerson nói thêm. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu Pakistan không muốn hợp tác? Ngoại trưởng Mỹ để ngỏ khả năng đình chỉ các viện trợ quân sự và dân sự hoặc không còn dành cho Pakistan quy chế đồng minh đặc biệt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ mọi áp lực quá mạnh có thể khiến khu vực thêm bất ổn. Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định của Donald Trump phê phán công khai Pakistan là mạo hiểm bởi quân đội Mỹ phụ thuộc vào các cơ sở hậu cần tại nước này. Chiến thuật khôn khéo hơn của Tổng thống Mỹ có thể là mời Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn tại Afghanistan, bởi Islamabad chắc chắn sẽ không muốn chính quyền Afghanistan xích lại gần với New Delhi.
Islamabad ne souhaite certainement pas voir le gouvernement afghan se rapprocher de New Delhi. Jean-Louis Pouctet, Washington, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, ngày hôm nay chính quyền Phnom Penh đã đóng cửa một tổ chức phi chính phủ quan trọng của Mỹ và ra lệnh cho nhân viên nước ngoài của tổ chức phải rời khỏi Campuchia. Quyết định của Thủ tướng Hun Sen được cho là nhằm đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia nêu rõ nhân viên ngoại quốc của Viện Dân chủ Quốc gia gọi tắt là NDI có 7 ngày để rời khỏi nước này vì tổ chức phi chính phủ của Mỹ bị cáo buộc không đăng ký hợp lệ và không nộp thuế đầy đủ. Theo AFP, Viện NDI hoạt động trong lĩnh vực tăng cường các thể chế dân chủ trên thế giới có mặt tại Campuchia từ năm 1992. Trong những tuần qua, truyền thông thân chính phủ Hun Sen cáo buộc tổ chức này giúp đỡ đảng đối lập lật đổ chính phủ. Viện NDI do cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright làm chủ tịch chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Lệnh đóng cửa của NDI được Thủ tướng Hun Sen đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền đe dọa tờ Cambodia Daily, một trong những nhật báo chỉ trích hiếm hoi tại Campuchia, với cáo buộc không nộp 6,3 triệu đô la tiền thuế. Từ vài tuần nay, một loạt các tổ chức phi chính phủ được nước ngoài đầu tư, trong đó có NDI, bị báo chí thân chính phủ Campuchia hoặc công chức nêu đích danh khi bị điều tra về thuế và các quy định. Nhóm tái chiến Hồi giáo ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã dự trù tiến hành các cuộc tấn công lớn hơn nhắm vào các công trình kiến trúc với rất nhiều chất nổ. Đó là thú nhận của một trong bốn nghi can còn sống sau các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambridge vào tuần trước, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Từ Madrid, thông tín viên RFI François Musso tường trình về những lời khai của các nghi can khủng bố.
Les attentats devaient être bien plus atroces que ceux auxquels nous avons assisté.
Các vụ tấn công khủng bố lẽ ra đã tàn khốc hơn những vụ vừa xảy ra. Đó là thông tin chủ yếu mà một trong bốn nghi can đã xác nhận. Mohamed Shamlan đã thu nhận gần như toàn bộ âm mưu. Chẳng hạn như mục tiêu thật sự của nhóm này là tấn công vào các công trình kiến trúc của Barcelona, chẳng hạn như giáo đường Sagrada Familia. Các nghi can khủng bố dự trù chất toàn bộ các khối chất nổ, đặc biệt là 120 kg khí butan lên những chiếc xe tải nhỏ để gây ra thiệt hại thật nặng nề. Shamlan bị thương trong vụ nổ ở Ankara thì cho biết là các vụ tấn công khủng bố được dự trù xảy ra vào ban đêm, nhưng theo một nguồn tin từ Pháp, các thẩm phán không tin điều đó. Ngoài ra, hai nghi can khai rằng Imam Abdel Kabi Ansati, đầu não của các vụ khủng bố, đã bị chết trong vụ nổ ở Ankara một ngày trước vụ đâm xe vào người đi đường ở đại lộ Ramblas, Barcelona. Ông này đã có ý định tự thiêu. Cảnh sát vùng Catalonia thì không tin như thế vì cho tới nay họ vẫn tin rằng vài ngày trước các vụ tấn công khủng bố, Abdel Kabi Ansati đã có ý định đi sang Syria đến các vùng do Daesh kiểm soit
sur le territoire contrôlé par l'État islamique peu avant les attentats. François Musso, Madrid RFI.
Vẫn liên quan đến khủng bố Hồi giáo, ngày hôm qua Đức thông báo trục xuất hai phần tử Hồi giáo cực đoan bị nghi ngờ có liên hệ với khủng bố thánh chiến. Thông tín viên RFI Nathalie Versier tường trình từ Berlin.
En février 2017, le Land de Basse-Saxe ordonne l'expulsion.
Tháng 2 năm 2017, bang Niedersachsen, miền Tây Bắc nước Đức, đã ra lệnh trục xuất một người Nigeria và một người Algérie sinh tại Đức trở về các quốc gia mà gia đình xuất thân. Cả hai đều bị câu lưu trong một cuộc khám xét chống khủng bố tại Göttingen. Không có sự việc cụ thể nào được đưa ra nhằm cáo buộc hai nhân vật này. Về phần mình, cả hai đều phủ nhận hoàn toàn mọi nghi vấn tham gia vào các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Đức theo dõi họ từ lâu thì tin rằng hai người này có thiên hướng thánh chiến và họ là một mối đe dọa đối với nước Đức. Khả năng trục xuất để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố đã được luật pháp nước Đức dự kiến từ năm 2005. Tuy nhiên, mãi đến vụ khủng bố bằng xe tải tại một chợ Noel ở Berlin hồi tháng 12 năm 2016, các bang nước Đức vẫn lưỡng lự trước vấn đề trục xuất. Kể từ đầu năm 2017 đến nay, 10 phần tử bị nghi ngờ có khả năng trở thành khủng bố đã phải rời khỏi nước Đức theo yêu cầu của cơ quan an ninh.
Nathalie Versier, Berlin, RFI. Liên quan đến tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine, một thỏa thuận hưu chiến mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây nhân dịp tựu trường.
Trong cuộc điện đàm tối hôm qua, lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã cam kết kiên quyết ủng hộ việc áp dụng lệnh đình chiến ở miền đông Ukraine kể từ ngày 1 tháng 9 tới nhân dịp tựu trường. Theo thông cáo của Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo hy vọng rằng quyết định hưu chiến sẽ giúp ổn định tình hình về mặt an ninh cho học sinh cũng như cho mọi thường dân ở vùng Donbass. Theo hãng tin AFP, khoảng 34 quân nhân Ukraine đã chết trong các cuộc đụng độ với phe ly khai thân Nga kể từ khi thỏa thuận hưu chiến ký ngày 24 tháng 6 được triển khai ở miền đông Ukraine. Kiev và phương Tây cáo buộc Nga ủng hộ tài chính và quân sự cho phe ly khai, còn Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.
Còn tại Nga, một đạo diễn có tiếng bị truy tố với cáo buộc lừa đảo.
Ông Kirill Serebrennikov, một đạo diễn Nga nổi tiếng với các tác phẩm cách tân, giám đốc nghệ thuật của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Gogol ở Moscow, phải trình diện thẩm phán vào ngày hôm nay sau khi bị cáo buộc lừa đảo trong một vụ việc mà ông cho là hoàn toàn phi lý. Đạo diễn Serebrennikov bị câu lưu trong đêm hôm thứ Hai qua ngày thứ Ba, ngay trong khi ông đang quay phim tại thành phố Saint Petersburg. Ông đã được đưa về thủ đô Moscow để thẩm vấn. Nhà đạo diễn bị cáo buộc biển thủ khoảng 1 triệu euro tiền trợ cấp của nhà nước và bị cáo buộc lừa đảo ở quy mô lớn, một tội danh có thể dẫn đến án tù 10 năm theo cơ quan phụ trách vụ việc này, trực tiếp nằm dưới sự chỉ đạo của Điện Kremlin. Phiên tòa hôm nay tại một tòa án ở Moscow sẽ phải quyết định tạm giam hay quản thúc tại gia đối với ông. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa Nga đã lên tiếng phản đối. Người ta lo ngại chính quyền Nga gia tăng đàn áp trước cuộc bầu cử năm tới để bịt miệng đối lập. Đạo diễn Serebrennikov là tác giả của bộ phim Disciple, đoạt giải thưởng François Chalet trong liên hoan phim Cannes hồi năm ngoái.
Chuyển sang Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro muốn dùng đến lệnh truy nã đỏ của Interpol để bắt giữ cựu trưởng lý Luisa Ortega. Từng là người ủng hộ chế độ Chavez, bà Ortega tuyên bố nắm giữ bằng chứng tham nhũng của Tổng thống Maduro. Bà đã đến Brazil vào ngày hôm qua và sẽ đề cập đến tình trạng tham nhũng ở Venezuela trong cuộc họp các biện lý khối Mercosur tổ chức tại thủ đô Brasilia. Từ Caracas, thông tin viên RFI Andreina Flores cho biết thêm thông tin.
C'est une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer.
Đây là hành động phản bội mà tôi chưa bao giờ hình dung ra được. Bằng những lời lẽ như vậy, Tổng thống Nicolás Maduro nhắc đến trưởng lý Luisa Ortega Diaz giờ trở thành đối thủ chính của ông. Tổng thống Venezuela thông báo ý định dùng đến lệnh truy nã đỏ của Interpol để bắt giữ bà Ortega cùng với người chồng là nghị sĩ Germán Ferrer. Đa số người dân Venezuela đánh giá quyết định của ông Maduro là một hành động trả thù mang tính chính trị. Theo ông Maduro, vợ chồng nhà Ferrer Ortega điều hành một băng nhóm lừa đảo. được chính phủ Colombia và Brazil bảo vệ. Ông nói, chồng của bà Ortega hiện được Colombia cho tị nạn chính trị, tham gia vào một mạng lưới chuyên cưỡng đoạt và đang kiểm soát vài triệu đô la ở các thiên đường thuế trên khắp thế giới. Tổng thống Colombia Santos trở thành nhà bảo trợ cho băng đảng ăn cướp này từ Bogota. Còn chính phủ cấp quyền Brazil lại đón tiếp trưởng lý và người chồng kiêm lãnh đạo của băng đảng này. Về phần mình, bà Luisa Ortega đã xuất phát từ Colombia đến Brazil để tham gia một cuộc họp quy tụ biện lý các nước Mercosur. Tại đây, bà định công bố các bằng chứng tham nhũng của các công chức Venezuela trong hồ sơ Odebrecht. Theo bà Ortega, Tổng thống Maduro có lẽ cũng có liên quan.
Andreina Flores, Caracas, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay bắt đầu chuyến công du ba nước Áo, Romania và Bulgaria với mục tiêu là nhanh chóng sửa đổi quy định của châu Âu về những người lao động biệt phái, một hồ sơ vẫn gây chia rẽ các nước châu Âu. Quy định này cho phép một công ty Ba Lan giành được hợp đồng ở Pháp được điều động những người lao động từ Ba Lan đến làm việc tại Pháp mà không phải trả các khoản đóng góp xã hội tại nước này.
Hung thủ đâm dao ở Turku, Phần Lan vì bị bác đơn xin tị nạn. Ngày hôm nay, cảnh sát Phần Lan vẫn nghi ngờ về danh tính thật của hung thủ Mekka, được cho là người Maroc 18 tuổi. Theo họ, có thể hung thủ đã cung cấp thông tin giả cho chính quyền khi mới đến Phần Lan. Trước đó, thanh niên đang xin tị nạn này đã nhận tội trước tòa. Tuy nhiên, luật sư của hung thủ cho biết hiện vẫn chưa chứng minh được tính chất khủng bố của vụ tấn công bằng dao làm hai người chết.
Đã tìm thấy thi thể nữ phóng viên Thụy Điển mất tích dưới tàu ngầm tự chế. Ngày hôm nay, cảnh sát Đan Mạch thông báo đã vớt được phần thân của nạn nhân mất tích hôm 10 tháng 8. Người phụ trách cuộc điều tra của cảnh sát hình sự Đan Mạch cho rằng có thể phải thay đổi cáo buộc làm chết người do bất cẩn trước đó, căn cứ theo lời khai của nhà sáng chế, cũng là viên chủ tàu Peter Madsen, người Đan Mạch.
Iraq chiếm lại 3 khu phố trong thành trì Tanafa của Daesh. Tuy nhiên, khoảng 30.000 thường dân bị kẹt trong các cuộc giao chiến. Cao ủy Liên Hiệp Quốc cho lập các điểm hỗ trợ nhân đạo tại phía nam và đông của thành phố Tanafa, đồng thời lo ngại thường dân Iraq bị quân thánh chiến dùng làm bia đỡ đạn để tháo chạy.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về sự ủng hộ của Mỹ dành cho lực lượng dân quân Kurdistan Syria, vốn bị Al-Qaeda coi là khủng bố. Hoa Kỳ cũng có kế hoạch thông báo về cuộc trưng cầu dân ý độc lập của người Kurdistan tại Iraq, dự kiến tổ chức vào tháng tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học?
Trong thời gian gần đây tại châu Á, các chiến hạm của Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới nhất xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến Hải quân Mỹ tự hỏi phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học. Một số chuyên gia vẫn nghĩ rằng không thể có chuyện những kẻ xấu gây ra những vụ tai nạn như vậy, bởi lẽ các hệ thống an ninh của Mỹ rất chặt chẽ và phải huy động rất nhiều phương tiện để điều khiển cho hai chiếc tàu đụng nhau. Nhưng đối với các chuyên gia khác, những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp không thể là do sai sót của con người hoặc là một sự trùng hợp. Tôi nhấn mạnh là không muốn suy đoán kết quả điều tra, nhưng tư lệnh đặc trách các chiến dịch của Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, đã không loại trừ một tác nhân bên ngoài hay một cuộc tấn công tin học đã gây ra vụ đụng tàu giữa khu trục hạm USS John S. McCain với một tàu chở dầu ở vùng eo biển Singapore vào sáng sớm ngày 21 tháng 8. Đây là vụ đụng tàu thứ hai gây chết người của một chiến hạm Mỹ ở vùng Thái Bình Dương chỉ trong vòng 2 tháng và là vụ tai nạn thứ tư kể từ đầu năm cho đến nay. Ngoài vụ chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald đụng một tàu chở hàng ngoài khơi Nhật Bản ngày 17 tháng 6, còn có hai vụ khác xảy ra trong năm nay ở vùng Thái Bình Dương mà ít ai biết đến. Vào tháng Giêng, chiến hạm USS Antietam đã bị đắm gần căn cứ của chiếc tàu này ở Nhật, và vào tháng 5, chiếc USS Lake Chaplain đã đụng một tàu cá của Hàn Quốc, nhưng không có ai bị thương hoặc chết trong vụ này. Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, cũng không loại trừ khả năng có hành động phá hoại trong vụ tai nạn ở eo biển Singapore. Các nhà phân tích thì hiện vẫn không đồng nhất ý kiến trên vấn đề này. Một số chuyên gia cho rằng tai nạn xảy ra là do các thủy thủ đoàn bị quá tải vì họ phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong vùng châu Á. Họ cũng lưu ý là lái tàu tại vùng này không phải là đơn giản do có quá nhiều tàu bè qua lại. Nhưng các chuyên gia khác, như ông Itaclit, giám đốc công ty Votiro chuyên về an ninh mạng, thì cho rằng rất có thể hệ thống định vị GPS của các chiến hạm Mỹ đã bị gây rối loạn, dẫn đến việc tính toán sai lầm các vị trí. Ông khẳng định với hãng tin AFP, tôi tin rằng những tin tặc đó được sự hỗ trợ của một quốc gia, họ có đủ nguồn lực để tiến hành các vụ tấn công tin học. Theo ông Itaclick, đứng đằng sau các vụ tấn công tin học này rất có thể là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từng bị nghi ngờ tiến hành các vụ tấn công tin học quy mô trong thời gian gần đây. Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh tấn công tin học vào các công ty Mỹ, đặc biệt là nhằm mục đích gián điệp công nghiệp. Về phần mình, ông Jeffrey Stutzman thuộc công ty an ninh mạng Webex Labs cũng nói với AFP rằng hoàn toàn có thể là vụ đụng tàu mới nhất chính là do chiến hạm của Mỹ bị tấn công tin học. Nhưng những chuyên gia khác như ông Jacare Fryer-Biggs, một nhà tư vấn, thì cho rằng cho dù hệ thống GPS có gặp trục trặc, trên tàu vẫn còn có những công cụ khác để thay thế trong việc điều khiển con tàu. Vụ đụng tàu chỉ có thể xảy ra khi nhiều công cụ bị hỏng hóc cùng một lúc. Còn theo lời ông Daniel Gus thuộc công ty Mỹ Lancium, rất khó mà gây ra một vụ đụng tàu vì phải biết rất chính xác vị trí cũng như vận tốc của hai chiếc tàu có liên quan. Mặt khác, ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sử dụng một hệ thống GPS rất an toàn, được mã hóa rất chặt chẽ, hầu như không ai có thể cướp quyền điều khiển của con tàu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thủy Dung biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Anh với chủ đề Trại cải huấn trẻ hư hỏng tại Pháp giai đoạn 1748 đến 1953, một thảm kịch của nhân loại. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Mai Vân trình bày về cách Trung Quốc xâm lược láng giềng, kết ước rồi bội ước.
Nhân vụ căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau khi Bắc Kinh vào trung tuần tháng 6 cho lính tiến vào cao nguyên Độc Lam trên lãnh thổ Bhutan để xây dựng một con đường. Chuyên gia Ấn Độ về quốc phòng, nữ tiến sĩ Goswami đã có bài phân tích trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày thứ 6 tuần qua về thủ đoạn của Bắc Kinh. Đó là ký kết các nguyên tắc chỉ đạo việc duy trì nguyên trạng để rồi sau đó phớt lờ thỏa thuận đã ký để ngang nhiên đòi xâm lấn vùng lãnh thổ tranh chấp. Trong bài viết mang tựa đề có nên nghiêm túc tin vào lời hứa đàm phán về tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc hay không, tác giả đã lần lượt phân tích thủ đoạn của Bắc Kinh tại ba vùng tranh chấp Doklam ở Bhutan, Arunachal Pradesh ở Ấn Độ và Biển Đông.
Tại vùng cao nguyên Doklam ở Bhutan, nơi binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đang gầm nhau ở vùng biên giới với Trung Quốc từ trung tuần tháng 6, Bắc Kinh đã gây căng thẳng khi đưa công binh đến xây một con lộ trên lãnh thổ Bhutan chạy từ Dokkola đến Jamphere, nơi có căn cứ quân sự Bhutan.
Đối với Bộ Ngoại giao Bhutan, hành động của Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận song phương, tác động đến tiến trình phân định biên giới hai bên. Bhutan đồng thời hy vọng là nguyên trạng của vùng Doklam được duy trì. Tuy Bhutan và Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao, nhưng hai bên đã tiến hành 7 vòng đàm phán và chủ trương giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Năm 1988, hai nước đã ký một thỏa thuận về các nguyên tắc chỉ đạo và đến năm 1998 thì ký thỏa thuận duy trì hòa bình và sự yên ổn ở biên giới Trung Quốc-Bhutan. Qua hai thỏa thuận này, thì hai quốc gia cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, đối thoại và không có bất kỳ hành động nào đe dọa hòa bình. Hai bên cam kết giữ nguyên trạng, không thay đổi gì ở biên giới. Nhưng Trung Quốc gần đây thì đã khẳng định thỏa thuận về vấn đề biên giới với Bhutan không liên quan đến vùng Doklam. Vì đứng trên mặt lịch sử, vùng này thuộc Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 28 tháng 6 khẳng định Doklam là một vùng của Trung Quốc từ thời xa xưa, chứ không phải là của Bhutan và càng không phải là của Ấn Độ. Đó là điều không thể chối cãi và được lịch sử chứng minh. Trung Quốc xây dựng một con đường ở Bhutan là một hành động chủ quyền trên lãnh thổ của mình, hết lời dẫn.
Theo tác giả bài viết, việc Trung Quốc đột nhiên vào Bhutan xây đường có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn những gì Trung Quốc đã làm đến nay liên quan đến lãnh thổ đang tranh chấp, từ Ấn Độ qua Bhutan rồi đến Biển Đông, thì dường như Bắc Kinh đang theo đúng một mô hình, tiến hành một cách có hệ thống.
Trung Quốc ký nguyên tắc chỉ đạo hay thỏa thuận duy trì hòa bình và ổn định với quốc gia tranh chấp, thiết lập như vậy một cái khung với quy tắc rõ rệt, ràng buộc nước ký kết và che mặt đối thủ về những kế hoạch tương lai của Trung Quốc đòi chủ quyền một cách hung hăng. Một ví dụ là trường hợp của Ấn Độ. Vào năm 2005, Trung Quốc và Ấn Độ ký thỏa thuận mang tên Thông số chính trị và các nguyên tắc chỉ đạo việc giải quyết vấn đề biên giới Ấn Trung. Điều chính trong thỏa thuận này quy định hai bên tôn trọng đường ranh hiện hữu và cũng duy trì ổn định vùng biên giới. Nhưng vào năm 2006, thì đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Ngọc Thi tuyên bố là cả bang Arunachal Pradesh thuộc lãnh thổ Trung Quốc và nơi tranh chấp vùng Taiwan chỉ là một bộ phận. Chúng tôi đòi cả bang, đó là quan điểm của chúng tôi. Sau tuyên bố này, thì quân đội Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào khu vực, tìm cách dựng trại, căn cứ tại đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho in bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc, cũng như những vụ tranh chấp ở Biển Đông, coi như thuộc về Trung Quốc.
Mô hình mà Trung Quốc sử dụng ở ba nơi tranh chấp chủ quyền y hệt như nhau. Yêu sách chủ quyền dựa trên nền tảng lịch sử xa xưa. Tiếp theo là đưa quân thâm nhập, xây đường xá, bất chấp thỏa thuận đã ký kết là bảo đảm duy trì nguyên trạng và giải quyết tranh chấp qua đàm phán hòa bình.
Trường hợp Biển Đông cũng vậy. Trung Quốc cũng đồng ý với ASEAN về một khung ứng xử vào tháng 5 vừa qua. Theo bản dự thảo, thì các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tránh lắp đặt vũ khí tấn công trên các đảo. Trước đó, thì năm 2002, trong bản tuyên bố ứng xử DOC mà Trung Quốc và ASEAN đã thông qua, thì có phần ghi rõ các bên tự kiềm chế trong hoạt động có thể làm tranh chấp phức tạp hơn hay leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình ổn định. Trong đó, có việc cư ngụ trên các đảo đã vốn không người ở hay những thực thể địa lý khác. Nhưng Trung Quốc đã sử dụng sự hiện diện của họ và những yếu tố khác tại hiện trường để đưa ra yêu sách chủ quyền, mặc dù đã ký kết bản tuyên bố 2002. Tháng Giêng năm 2014, thì tàu Trung Quốc đã ồ ạt nạo vét cát, tiến vào bên trong các rặng san hô ở bảy thực thể ở Trường Sa, đã chữ thập Văn Khăn, Ga Ven, Châu Viên, Su Bi, Gạc Ma và Tư Nghĩa. Một khi các đảo nhân tạo được hoàn tất, thì bước tiếp theo là các công trình xây dựng cơ sở, bến cảng, phi đạo đài radar, nơi đóng quân. Tóm lại, tất cả các hoạt động xác định chủ quyền và kiểm soát lãnh thổ tranh chấp. Yêu sách chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc cũng dựa trên lịch sử. Thủy thủ Trung Quốc thời xa xưa đã khám phá ra các đảo Nam Sa, tức là các đảo Biển Đông bây giờ. Theo Bắc Kinh, đó là từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, và ngư phủ Trung Quốc luôn qua lại vùng này từ thời nhà Minh, nhà Thanh. Tóm lại, theo chuyên gia Ấn Độ, thì chiến lược của Trung Quốc là luôn đi ngược lại với những gì chính họ ký kết. Họ đưa quân xây dựng đường ở vùng tranh chấp với Bhutan, thâm nhập vùng tranh chấp với Ấn Độ, xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, trong lúc vẫn cổ vũ duy trì nguyên trạng. Câu hỏi là tại sao ký nguyên tắc chỉ đạo thỏa thuận khung để rồi vi phạm sau đó? Câu trả lời là có lẽ là để kiềm chế, ràng buộc nước tranh chấp với Trung Quốc. Còn Bắc Kinh thì hành động ngược lại, sử dụng lịch sử, che mắt đối phương trên các đường biên giới không rõ ràng. Bài viết kết luận. Điều rõ nét qua chiến lược của Trung Quốc ở ba nơi tranh chấp trên là Trung Quốc không hề tôn trọng những thỏa thuận khung, những cam kết, khiến người ta nghi ngờ về tính nghiêm túc, đáng tin cậy của Trung Quốc trong đàm phán.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tư lệnh đệ thất hạm đội Mỹ bị cách chức sau vụ đụng tàu ở eo biển Singapore. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm đầu đạn tên lửa liên lục địa. Theo lời khai của một nghi can, nhóm khủng bố đã chuẩn bị các cuộc tấn công lớn hơn tại Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học? Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Kế hoạch mới về Afghanistan của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một đề tài được nhiều báo Pháp như Le Figaro, Libération, Les Echos, La Croix phân tích. Đáng chú ý là bài Afghanistan, Trump miễn cưỡng gửi quân đăng trên báo Les Echos. Rốt cuộc thì Tổng thống Donald Trump đã phải thay đổi ý kiến, muốn rút lính Mỹ khỏi Afghanistan từ lâu nay. Nhưng cuối cùng ông Trump đã bị các tướng lĩnh thuyết phục điều thêm quân sang quốc gia Trung Đông. Lê Dê Cô cho biết, trong những tuần qua, rút quân hay điều thêm quân là một chủ đề gây tranh cãi ở Nhà Trắng, nhất là giữa cố vấn chiến lược Steve Bannon và cố vấn an ninh quốc gia Mark Master. Với sự ra đi của ông Steve Bannon, kết quả cuộc tranh cãi đã rõ ràng. Tối thứ Hai 21 tháng 8, trong một bài diễn văn đọc tại căn cứ quân sự Fort Myer, bang Virginia và được phát trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo có chiến lược mới về Afghanistan. Tổng thống Mỹ giải thích quyết định của ông xuất phát từ những mối nguy hiểm lớn trong khu vực. Afghanistan và Pakistan hiện là nơi tập trung nhiều tổ chức khủng bố nhất trên thế giới. Theo ông Trump, Mỹ đưa quân đến Afghanistan không phải để tái thiết đất nước này mà là để tiêu diệt khủng bố. Thông báo của Tổng thống Mỹ được Afghanistan hoan nghênh. Tổng thống Afghanistan phát biểu, quan hệ đối tác với Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Sức mạnh các lực lượng an ninh của chúng tôi là để quân Taliban và các nhóm khủng bố khác hiểu rằng chúng không thể có chiến thắng quân sự. Tuy nhiên, theo Lezeko, các nhà phân tích vẫn dè dặt và hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch mới của Tổng thống Donald Trump. Trước tiên, đó là bởi vì ông Trump đã không thực sự giải thích về chiến lược mới, thậm chí từ chối đưa ra thông tin cụ thể về lịch trình và số quân tăng cường tại Afghanistan. Trong khi đó, báo chí Mỹ tiết lộ, với thêm 4.000 quân, tổng số lính Mỹ tại Afghanistan chỉ là hơn 12.000 người, một con số rất nhỏ so với 100.000 quân hồi năm 2010-2011.
Đối với Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, thì chiến lược này có được sau quá nhiều thời gian chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, quân thanh chiến Taliban đã có những bước tiến nguy hiểm.
Còn giáo sư về quan hệ quốc tế David Tofkov thuộc Đại học Columbia nhận xét là ông Donald Trump nói về chiến lược, nhưng bài diễn văn của ông ấy không có thông tin về chiến lược. Ông Trump nói tới việc cam kết, nhưng ông ấy cũng chẳng cam kết gì cả, đó chỉ là ảo tưởng rằng có hành động mà thôi. Theo chuyên gia David Tofkov, bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump chỉ nhằm che khuất các cuộc tranh cãi gần đây. Về số phận của chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tướng John Nicholson đã từng nhiều lần bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích. Thậm chí, ông Trump còn kêu gọi tướng John Nicholson từ chức. Giờ thì tướng John Nicholson có thể yên tâm ở lại. Liên quan đến NATO, hiện có 4.600 binh lính của NATO đóng quân tại Afghanistan. Washington sẽ phải trao đổi với các đồng minh NATO để các quốc gia này đồng hành cùng Mỹ và đóng góp thêm vào chiến lược mới của ông Donald Trump. Về phần Anh quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon bình luận, kế hoạch của Mỹ được hoan nghênh. Còn Pháp, quốc gia đã từng đứng thứ tư trong việc điều quân sang Afghanistan, thì đã rút hết quân về nước vào năm 2014.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm nay, chủ đề Bắc Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt trên báo Pháp. Tờ Le Monde chạy tít, tên lửa, làm thế nào Bắc Triều Tiên thành công trong bước đại nhảy vọt về công nghệ. Trong bài viết có tiêu đề ẩn số về bước nhảy vọt công nghệ của Bình Nhưỡng, Le Monde cho biết chỉ trong một năm, các kỹ sư Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc về tên lửa đạn đạo, mặc dù trong suốt năm 2016, Bắc Triều Tiên liên tiếp thất bại trong các vụ thử nghiệm tên lửa. Trong số 8 vụ thử nghiệm, chỉ có một vụ thành công.
Theo Le Monde, những thất bại trên có thể do Bắc Triều Tiên còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ công nghệ, nhưng cũng có thể do Mỹ ngầm phá hoại.
Trên thực tế, hồi tháng 3 năm nay, New York Times tiết lộ vào năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bật đèn xanh cho các chiến dịch cản trở chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên, nhất là thông qua mạng điện tử. Bắc Triều Tiên có thể còn gặp những khó khăn về công nghệ để phóng tên lửa trúng đích, nhưng từ giờ thì Hoa Kỳ đã nằm trong tầm phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhưng làm thế nào mà chỉ sau có một năm, từ hàng loạt thất bại với các tên lửa chỉ với tầm bắn 3.000 km mà Bình Nhưỡng lại hai lần thành công với tên lửa có tầm phóng xa gấp hơn 3 lần? Làm thế nào mà đất nước từng mất 20 năm để cải tiến công nghệ Scud cho một tên lửa lớn hơn, nhưng lại chỉ mất có vài tháng để chế tạo thành công tên lửa liên lục địa? Các chuyên gia hiện vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Khi quan sát các bức ảnh về tên lửa của Bắc Triều Tiên, nhà phân tích người Đức Norbert Brugge phát hiện ra là động cơ tên lửa của Bắc Triều Tiên rất giống động cơ đẩy RD-250 của tên lửa liên lục địa của Liên Xô vào những năm 1970. Những câu hỏi mới lại được đặt ra. Bình Nhưỡng chỉ có được sơ đồ động cơ đẩy RD-250 hay có được cả động cơ RD-250? Và từ khi nào, chỉ mới đây hay vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, các kỹ sư Nga hoặc Liên Xô đã bán lại công nghệ cho Bắc Triều Tiên? Le Monde trích dẫn nhiều ý kiến trái chiều của các nhà phân tích, kỹ sư, quan chức tình báo của Mỹ, v.v. Nhiều quan chức tình báo Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng có khả năng tự chế tạo tên lửa mà không phải nhập động cơ của nước ngoài. Nhưng có chuyên gia thì lại cho rằng Bình Nhưỡng có động cơ tên lửa của Liên Xô và chỉ điều chỉnh lại mà thôi. Một kỹ sư khác lại nhận định Bình Nhưỡng chỉ mới có động cơ tên lửa từ Ukraine. Nhưng theo Le Monde, tất cả chỉ đều là phỏng đoán. Bước nhảy vọt trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn còn là một ẩn số.
Cuộc chiến vàng đen đang diễn ra trên nhiều mặt trận tại Na Uy với nhiều cuộc biểu tình là nhận định của báo Le Figaro. Một cuộc thăm dò ý kiến mới được công bố cho thấy lần đầu tiên 44% số người được hỏi ủng hộ việc chính quyền hạn chế khai thác dầu lửa để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo Le Figaro, tại một quốc gia dường như chỉ sống nhờ vào khai thác dầu lửa và khí ga từ những năm 1970, thì đây là một bước ngoặt lịch sử. Chuyên gia Erlen Tennes thuộc Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace giải thích, một mặt giá dầu lửa sụt giảm khiến hàng trăm ngàn người Na Uy mất việc. Mặt khác, nhiều người bắt đầu hiểu rằng cần tìm nguồn thu nhập khác. Nhiều tổ chức cũng đã hoạt động tích cực để người dân hiểu rằng Na Uy có thể kiếm tiền bằng nhiều cách. Mục tiêu của các phong trào đấu tranh và nhiều đảng chính trị nhỏ hiện nay ở Na Uy là buộc chính phủ ngừng triển khai mới các hoạt động khai thác dầu mỏ và khí ga. Le Monde nhấn mạnh không thể phủ nhận là Na Uy đã có nhiều nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Chẳng hạn, Na Uy là nước sử dụng nhiều xe hơi điện nhất thế giới. Nhà nước Na Uy cũng đóng góp nhiều trăm triệu euro cho quỹ bảo vệ rừng Amazon. Nhưng điều trái khuấy là Na Uy chủ trương khai thác khí đốt với lượng lớn nhất có thể và nhanh nhất có thể. Na Uy hiện là quốc gia sản xuất dầu lửa và khí ga lớn thứ 8 trên thế giới. Lượng khí phát thải từ chất đốt mà Na Uy xuất khẩu ra thế giới năm 2016 cao gấp 10 lần lượng khí thải phát ra từ chất đốt mà Na Uy sử dụng trong nước. Nói cách khác, Na Uy đứng thứ 7 về xuất khẩu khí phát thải độc hại ra thế giới. Và Le Monde kết luận, Na Uy là một đất nước nhỏ bé nhưng lại gây tác động rất lớn tới biến đổi khí hậu toàn cầu.
Trong lĩnh vực sinh thái, báo Le Figaro có bài Cuộc chiến chết chóc chống những kẻ buôn lậu. Vụ sát hại ông Wayne Lotter, nhà bảo tồn loài voi ở Tanzania, nhắc cho mọi người nhớ rằng các nhà hoạt động bảo vệ động vật quý hiếm phải trả giá cho cuộc chiến chống buôn lậu động vật bằng chính sinh mạng bản thân.
Hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã không chỉ đe dọa cuộc sống của các loài động vật, mà còn đẩy các nhà bảo tồn động vật vào vòng nguy hiểm. Theo tổ chức International Ranger Federation, từ năm 2009 đến năm 2016, đã có 565 nhà hoạt động thiệt mạng vì bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Đa số bị những kẻ săn bắn trộm sát hại, không chỉ ở châu Phi mà cả ở châu Á. Chuyển sang lĩnh vực công nghệ, báo kinh tế Leseco cho biết tập đoàn Samsung của Hàn Quốc hôm nay cho ra mắt điện thoại thông minh Galaxy Note 8 để bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh với iPhone 8 của hãng Apple. Sau một năm thất bại lịch sử của Galaxy Note 7 khiến danh tiếng của Samsung bị ảnh hưởng, tập đoàn Hàn Quốc đang hy vọng lật sang một trang sử mới với Note 8.
Tiếp theo đây là tạp chí xã hội với chủ đề Trại cải huấn trẻ hư hỏng tại Pháp giai đoạn 1748-1953, một thảm kịch nhân loại, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí xã hội.
Tại Pháp,
trẻ con hư hỏng hay có hành vi sai lệch trước đây bị trừng phạt như thế nào. Ngay từ thế kỷ 18, đế chế Pháp gọi những đứa trẻ bị xem là có cách xử sự sai lệch vào những trại cải huấn. Phải đợi đến tận những năm 1950, nước Pháp mới áp dụng sắc lệnh ban hành năm 1945 liên quan đến trẻ phạm tội, nhằm đóng cửa hoàn toàn các nhà trừng giới, những nhà tù khổ sai thật sự dành cho trẻ nhỏ. Vào thời chế độ cũ tại Vương quốc Pháp, người ta đã bắt đầu đặt ra câu hỏi phải xử lý ra sao những đứa trẻ hư hỏng, có hành vi sai lệch. Đối với giới lãnh đạo cũng như xã hội Pháp thời bấy giờ, đó là một việc không thể chấp nhận. Do đó, một đứa trẻ hư hỏng, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, phạm phải một tội gì như đơn giản chỉ là ăn cắp một món đồ, cần phải bị trừng phạt ngay lập tức, như bị treo cổ chẳng hạn. Sử gia Michel Pierre trên làn sóng RFI Pháp ngữ trong chương trình La Marche du Monde ngày 24 tháng 6 năm 2017 cũng là tác giả tập sách Thời của trại tù khổ sai giai đoạn 1748-1953 nhắc lại rằng quan niệm khắc nghiệt này về trẻ phạm tội vốn dĩ đã có từ xa xưa, từ thời cổ đại, xem trẻ nhỏ chẳng khác nào như một con thú hoang cần được kềm kẹp nghiêm ngặt.
Cela vient de l'Antiquité, cela vient aussi de Saint Augustin qui conseillait.
Điều này đã có từ thời cổ đại, từ thời Thánh Augustin, rằng trẻ nhỏ phải được nghiêm khắc chỉ bảo, ít nhất trong những năm đầu đời. Dạy bảo một con thú quỷ quyệt thì cần phải siết cương, kiềm kẹp con thú. Vì thế các luật lệ được đưa ra nhằm giám sát sao cho trẻ nhỏ phải sống theo đúng các quy định và thật sự phải được dạy dỗ để có ích cho xã hội.
Véritablement dressé pour le plus grand profit de la société.
Chính trong chiều hướng nghĩ rằng đứa trẻ phải tuân phục, phải chấp nhận dạy bảo. Do đó, theo ông Michel Pierre, nạn nhân đầu tiên trong các trại tù thế kỷ 18-19 không ai khác chính là những trẻ em gia đình nghèo khó. Ông khẳng định, tệ hơn cả người nghèo là trẻ con nghèo, bởi vì chúng như những con ngựa bất kham, khó kềm kẹp và không chấp nhận một điều gì cả. Thế nhưng, các hình phạt mà trẻ tội phạm phải hứng chịu vào thời kỳ chế độ cũ lại quá tàn bạo. Vào thời kỳ cách mạng 1791, rồi giai đoạn Hiệp ước 1792, người ta bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. Đến đầu thế kỷ 19, năm 1810, luật Napoleon quy định về tội phạm trẻ em mới ra đời. Và đến năm 1824, những phòng giam đầu tiên dành riêng cho trẻ con mới được hình thành theo sắc lệnh của Hoàng gia ban hành năm 1819. Tuy có những thay đổi đáng kể về điều kiện giam giữ, nhưng hình phạt hay án tù dành cho trẻ em phạm tội vẫn còn rất nặng nề. Thái độ nghiêm khắc đó của xã hội Pháp lúc bấy giờ đối với những đứa trẻ được cho là có hành vi sai lệch, theo ông Michel Pierre, một phần là do xã hội Pháp khi đó theo chế độ phụ hệ, một xã hội của nam giới do nam giới lãnh đạo.
Dans toute la France de l'époque, les magistrats sont d'abord des hommes. Il faut vraiment intégrer dans toute cette histoire.
Trên toàn nước Pháp vào thời kỳ đó, các thẩm phán đều là đàn ông. Cần phải nhớ rằng trong vấn đề hình sự, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, đó là cả một thế giới đàn ông, tư sản, chủ sở hữu và không hề có bóng dáng phụ nữ. Ví dụ, cho đến trước năm 1945, không hề có đàn bà trong số các quan tòa. Đó là một xã hội của đàn ông, của những người đàn ông độc đoán, những ông chủ tài sản, thẩm phán, những người đưa ra các phán xét mà đa số những người này đều thuộc tầng lớp tư sản, chủ sở hữu.
Qui juge et qui appartiennent pour la quasi-totalité d'entre eux à la bourgeoisie possédante.
Rồi cùng với đà công nghiệp hóa tại Pháp, một tầng lớp lao động mới được hình thành, đó là những trẻ em công nhân. Những đứa trẻ vừa bất kham, hung dữ, vừa u mê nữa, bị dồn trong những cơ sở sản xuất, sống trong khu nhà ngủ nội trú, một dạng cộng đồng trẻ nhỏ và thiếu niên được hình thành, phát triển và chúng bắt chước người lớn. Điều này đã làm nảy sinh một số tập quán, dẫn đến những cuộc nổi dậy và gây lo ngại cho giới lãnh đạo lúc bấy giờ.
Ce qui fait qu'on va tenter de réguler d'une part le travail des enfants pour des raisons également morales mais aussi
đó, người ta tìm cách quản lý lao động trẻ em vì vấn đề đạo đức và vì những lý do khác. Có nghĩa là những đứa trẻ này gần như là tội phạm, sống trong những điều kiện mà sức khỏe của chúng rất mong manh, và những đứa trẻ không có sức khỏe thì không được chuẩn bị để trở thành những người lính tốt, và xã hội thì muốn có luật lệ và trật tự. Nếu như một số sự việc xảy ra dẫn đến sự hình thành cộng đồng trẻ nhỏ, thiếu niên, nơi không có luật lệ và trật tự, người ta đã phải tìm cách cải thiện điều kiện làm việc của những đứa trẻ, tức là tìm cách cải thiện điều kiện cải tạo giáo dục. Những đứa trẻ không tôn trọng luật pháp thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Trong mối bận tâm này, đến năm 1836, lấy ý tưởng từ Hoa Kỳ, một nhà tù dành riêng cho trẻ thiếu niên phạm tội đã ra đời, La Petite Roquette, với khoảng 500 buồng giam, ít nhiều mang ảnh hưởng tôn giáo với nỗi ám ảnh làm sao cho trẻ nhận thức được về những tội phạm phải và phải biết đi vào con đường hối cải. Phương pháp biệt giam, cô lập và bắt giữ im lặng đã được áp dụng triệt để tại nhà tù La Petite Roquette. Bên cạnh giải pháp biệt giam, một mô hình cải huấn khác cũng dần xuất hiện trong những năm 1840, trại cải tạo lao động do nhà nước, tư nhân hay các chủng viện quản lý. Điển hình nhất là nông trại Metray nằm cạnh thành phố Tours, miền trung nước Pháp. Đây là trại cải tạo tập trung đông trẻ tội phạm nhất. Tại đây, trẻ bị xem có hành vi sai lệch, bị cách ly hoàn toàn với gia đình. Với quan điểm đất đai cải hóa con người và con người cải thiện đất đai, những đứa trẻ phải thức dậy từ 5 giờ sáng, cả ngày ngoài đồng, làm quần quật 13 tiếng một ngày. Đổi lại chúng chẳng được gì ngoài sự cô lập, những cánh đồng bát ngát, sức lao động bị vắt kiệt, những vết cắt từ những nông cụ, sự im lặng, lạnh giá.
Il faut vraiment bien voir que le christianisme, le catholicisme de la France est très présent dans cette volonté de dresser les
cũng
enfants.
Nên hiểu rõ là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo vẫn còn ảnh hưởng sâu nặng trong việc giáo dục trẻ nhỏ, nhằm tạo dựng ý thức tôn giáo, tinh thần gia đình và trật tự kỷ cương quân sự. Như vậy chúng ta lại thấy hình ảnh biểu tượng tôn giáo như cây thánh giá, rồi cái cày và thanh kiếm. Người ta cho rằng những yếu tố trật tự này như tôn giáo, dân sự và quân sự có thể góp phần biến những đứa trẻ ít nhiều phạm tội và đôi khi chỉ là những tội nhỏ, trở thành người lớn, những con người ý thức được quyền và nghĩa vụ và không để cho chúng quay trở lại con đường tội lỗi, chống lại xã hội và đức tin của đa số.
Et qui ne retombe pas dans les mêmes péchés contre la société et contre la croyance majoritaire.
Trẻ trong trại cải huấn còn phải hứng chịu nhiều sự hình hạ về thể xác. Đó là những trận đòn phạt từ những người giám sát, những trận ẩu đả giữa những bạn trại tù hay những lần bị bỏ đói, bị trói, bị xiềng xích, v.v. Và hiện tượng ấu dâm cũng xuất phát từ đây. Đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xã hội Pháp có những thay đổi quan trọng. Nhờ vào việc trường học bắt buộc từ năm 1882, trình độ dân trí được nâng cao, họ có điều kiện tiếp cận với nhiều báo chí. Những vụ tai tiếng ban đầu chỉ ở cấp địa phương, sao được nhiều tờ báo lớn phanh phui, dư luận bắt đầu biết đến những trại cải huấn ngục tù qua những chiến dịch truyền thông trong những thập niên 1930-1940 dưới sự ủng hộ của giới điện ảnh, nhiều nhà trí thức, giới văn đàn. Và cuộc nổi dậy của những tù nhân khổ sai nhỏ tuổi tại Belle-Île-en-Mer trên một đảo nhỏ thơ mộng vùng Bretagne đã thật sự làm dấy lên nỗi bất bình. Nhưng thật sự phải đợi đến những năm 1950, nước Pháp mới áp dụng sắc lệnh 1945 liên quan đến trẻ tội phạm thiếu niên, đóng cửa hoàn toàn các nhà trừng giới, các trại cải huấn, mà Metray là nạn nhân đầu tiên.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế với chủ đề Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Hĩa từ Hoa Kỳ. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đang từng bước tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, thu hồi khoản tiền khổng lồ 4.500 tỷ đô la đã tung ra để hỗ trợ kinh tế sau khủng hoảng tài chính 2008. Liệu rằng biện pháp đó có ảnh hưởng gì đến thế giới, cũng như với đà tăng trưởng của bản thân nước Mỹ? Điều trần vào tháng 7 vừa qua tại Hạ viện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bà Janet Yellen đánh giá kinh tế Mỹ đủ vững vàng. Tính đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Federal Reserve đã tăng lãi suất ngân hàng tổng cộng là 4 lần kể từ cuối 2015 và 3 lần trong số đó đã được đưa ra kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Federal Reserve còn dự trù sẽ nâng lãi suất chỉ đạo lên đến 2,1% từ nay cho đến 2018. Vào lúc mà một số các dự phóng lo ngại là kinh tế của Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại, lạm phát gần như ở số 0 mở ra viễn cảnh giảm phát, thì Thống đốc Yellen lại trấn an thị trường khi bà chẩn đoán tổng sản phẩm nội địa của Mỹ tăng chậm nhưng đủ sức để tạo thêm công ăn việc làm, chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình Mỹ được ổn định và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư. Trong một cuộc hội thảo tại London cuối tháng 6 vừa rồi, cũng bà Janet Yellen đã nhấn mạnh rằng nhờ các biện pháp cải tổ liên tiếp đã được đưa ra trong suốt thời gian từ 2008 đến nay mà hệ thống tài chính trên thế giới giờ đây đã trở nên an toàn hơn nhiều so với thời điểm 2008-2009. Bà cũng nói thêm là không tin rằng sẽ phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bà Yellen liệu có quá lạc quan hay chăng? Đây là câu hỏi mà nhiều chuyên gia đã phải đặt ra. Vì vụ khủng hoảng tài chính 2008 và nạn suy trầm toàn cầu kèm theo đó mà Ngân hàng Trung ương Mỹ Federal Reserve đã hạ lãi suất chỉ đạo tới gần số 0 và bơm ra trước sau 4.500 tỷ đô la theo phương pháp gọi là quantitative easing để kích thích kinh tế. Thế rồi, cũng nhờ tình hình có vẻ khả quan hơn, cho nên định chế tài chính độc lập này đã bắt đầu có thể tăng lãi suất trở lại. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì chính sách siết chặt lại van tín dụng của Mỹ đến quá trễ và Federal Reserve thì nâng lãi suất ngân hàng quá chậm.
Kinh tế Hoa Kỳ bị suy trầm từ tháng 12 năm 2007 cho đến tháng 7 năm 2009 thì đã hết. Nhưng mà vì vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008 đã giúp ông Obama đắc cử tổng thống. Rồi ông ta tiến hành cái việc cải tạo xã hội với nhiều luật lệ cản trở tăng trưởng. Thành ra trong cái giai đoạn 8 năm vừa rồi đó là cái đà tăng trưởng kinh tế của Mỹ đó là sau một cái vụ suy trầm nó chỉ có cỡ chừng 1,4-1,7% một năm mà thôi. Còn gây khó cho cái việc thành lập các cái kiểu doanh thương, tức là các cái cơ sở mà tuyển dụng công nhân nhiều nhất đó, và lại còn nâng mức công trái là nợ của khu vực công lên gấp đôi và nay đã mấp mé 20.000 tỷ đô la. Vì thế mà Ngân hàng Trung ương của Mỹ đã phải có những cái loại biện pháp kích thích là quá bất thường và tạo thêm lệch lạc trong cái cơ cấu tài chính Hoa Kỳ, khi mà giới tiết kiệm thì bị trừng phạt là tại vì lãi suất quá thấp, có khi còn bị rớt xuống số âm nữa. Và cái dân có tiền đầu tư đó thì lại giàu to trên cái thị trường cổ phiếu. Thế thì dù mà khá chậm đó thì kinh tế Mỹ nó có phục hồi và thất nghiệp nó giảm, cho nên từ giữa năm 2013, Ngân hàng Trung ương Mỹ mới thông báo cái việc họ gọi là vuốt nhọn chính sách tiền tệ tapering đấy, là sẽ nâng hối suất rồi thu hồi dần cái lượng tiền đã bơm ra. Nhưng mà đến giữa năm 2015 đó thì họ lại đình hoãn cái việc mình tăng lãi suất vì cái vụ sụt giá cổ phiếu ở bên Trung Quốc, rồi đến cuối năm đó mới tăng 25 điểm căn bản là 0,25% đó, và cho đến nay thì mới có 3 lần để lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng hoặc là Fed Funds Rate vẫn ở dưới 2%, giờ này nữa chỉ có 1,25 hay 1,50 thôi. Thế thì trong cái buổi điều trần trước Hạ viện vào ngày 12 tháng 7 đó, thì Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen còn cho biết rằng tình hình đã khả quan cho nên không cần tăng thêm lãi suất từ nay đến cuối năm. Và năm nay thì họ sẽ bắt đầu hút lại cái số tiền khổng lồ đã bơm ra. Nhưng mà khi hút lại cái số tiền đó, thì tôi cho rằng là giá trái phiếu ở tại Mỹ là sẽ giảm. Nghĩa là phân lời, tức là tiền lời nó sẽ tăng, tức là lãi suất sẽ tăng. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ quá trễ sau có nhiều nhóm mà đắn đo chần chừ thưa cô.
Nhưng dù quá trễ thì hậu quả của việc tăng lãi suất như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế Mỹ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Tôi chờ đợi nhiều biến động tài chính tại Hoa Kỳ khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất và hút về lượng tiền đã bơm ra một cách bất thường như vậy. Với 4.500 tỷ đô la bơm ra mà mỗi tháng thì họ chỉ hút về có chừng 10 tỷ và vài ba tháng nữa thì có thể được là hút về cỡ chừng 30 tỷ thì chúng ta cần bao nhiêu lâu thời gian. Thế là như là ông chủ tịch Ben Bernanke của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trong cái vụ khủng hoảng 2008 thì đương kim chủ tịch Janet Yellen cũng phát biểu mới đây thôi rằng một vụ khủng hoảng tài chính như vậy đó là sẽ khó tái diễn, khó xảy ra. Tôi cho rằng là đấy là giới khoa bảng ở trong tháp ngà, họ không tiếp cận, không có tiếp cận thị trường và đời sống thật, cho nên dự đoán sai với lại những cái phương trình kinh toán học phức tạp nhưng mà sao rồi thực tế. Bây giờ thì họ không hiểu vì sao lạm phát lại không tăng như là dự kiến, ví dụ như 2% đó mà lại còn giảm. Và hiện tượng đó nó không xảy ra tại Hoa Kỳ mà trong cả khối G20 của các cái nền kinh tế đang dẫn đầu thế giới nữa. Cái chuyện thứ hai đó thưa cô, nếu mà Ngân hàng Trung ương Mỹ mà nâng lãi suất sớm hơn đó, để có được cái mức trung bình khoảng 5% thay vì dưới 2% như hiện nay đó, thì khi kinh tế bị suy trầm đó thì họ còn có đất lùi, tức là hạ lãi suất để kích thích. Với cái tình trạng tôi gọi là dựa lưng nỗi chết như thế này đấy, thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đã hết đất lùi và khó ứng phó được với những biến động mới. Mà không chỉ có Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, các Ngân hàng Trung ương bên Âu Châu cũng tương tự vì xa rời thị trường và nhận định sai về các phản ứng doanh nghiệp và ứng phó chậm với những chuyện bất ngờ. Hậu quả đó thưa cô là năm tới 2018 đấy, thị trường Hoa Kỳ sẽ có nhiều biến động với những cái hiệu ứng nó tỏa rộng sang các cái nền kinh tế khác qua cái một cái bộ phận chuyển lực là đồng đô la. Tức là cái thăng phí chung đó là đồng đô la, dù sao thì vẫn là cái ngoại tệ phổ biến nhất. Và đấy là chúng ta chưa nói đến một cái kịch bản đáng ngại đấy, là kinh tế Hoa Kỳ đấy, sẽ lại có thể bị suy trầm nữa. Và những chuyện này đó tôi cho rằng là nó tích lũy từ lâu chứ nó không có xuất phát từ Donald Trump.
Có điều, nhiệm kỳ thống đốc của bà Janet Yellen sẽ chấm dứt vào đầu năm tới và Tổng thống Donald Trump dường như là không có ý định bổ nhiệm bà thêm một nhiệm kỳ mới. Vậy thì chính sách tiền tệ của Mỹ có thay đổi gì hay không và hậu quả sẽ ra sao? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích.
Tôi nghĩ rằng là vẫn còn quá sớm để có thể dự báo về gọi là hệ thống dân sự ở trong bộ máy gọi là Ngân hàng Trung ương của Mỹ đấy. Nhưng mà ông Trump đó có thể đề cử Chủ tịch Hội đồng Liên bang cùng 6 người nữa ở trong cái Hội đồng Thống đốc, là những viên chức có thẩm quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ trong cái ủy ban gọi là FOMC của Mỹ đấy. Thì trung tuần tháng 7 vừa rồi đấy, thì ông đã chỉ định một người làm phó chủ tịch đặc trách giám sát, là cái ghế chống, để chống từ thời Barack Obama, và theo một cái hướng gọi là tháo gỡ cái sự can thiệp quá mạnh của thị trường, của nhà nước đã xin lỗi, và sinh hoạt kinh tế. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là ông còn có thể bổ nhiệm thêm người nữa, cho có những cái nhiệm kỳ lâu dài hơn trong cái cơ chế ngân hàng của Trung ương Mỹ đấy. Khi ấy tôi cho rằng là từ năm 2019 người ta mới thấy thế nào là hiệu ứng Donald Trump. Và bây giờ đó đây tôi cho rằng là người ta đã bắt đầu dự đoán rằng là ngân hàng Trung ương của bên Donald Trump sẽ xoay trở ra làm sao. Đó là một cái chuyện nó cũng khá ly kỳ mà chúng ta sẽ theo dõi trong cuối năm nay thưa cô.
Đối với phần còn lại của thế giới thì khi mà lãi suất ngân hàng Mỹ tăng, đồng đô la cũng sẽ tăng giá, bởi vì giới kinh doanh sẽ mua đô la để đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ kiếm lời. Hậu quả kèm theo là những đơn vị tiền tệ khác, từ đồng euro của châu Âu đến yen của Nhật Bản hay nhân dân tệ Trung Quốc đều sẽ mất giá. Đối với những nền kinh tế bị cho là có mức độ rủi ro cao như là Brazil hay là nước Nga của Tổng thống Putin, thì nguy cơ chảy máu tư bản lại càng đáng sợ.
Chương trình của RFI tiếng Việt xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Tư lệnh đệ thất hạm đội Mỹ bị cách chức sau vụ đụng tàu ở eo biển Singapore. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm đầu đạn tên lửa liên lục địa. Theo lời khai của một nghi can, nhóm khủng bố đã chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn tại Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Hải quân Hoa Kỳ là nạn nhân của các vụ tấn công tin học? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Nga và Trung Quốc bạn hay thù, tạp chí do Thụy My biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.